Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 12, 2019. Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ về thương mại. Bắc Triều Tiên lại loan báo thử nghiệm tên lửa. Sau khi thắng cử, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định sẽ tiến hành Brexit và kêu gọi dân Anh đoàn kết. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm qua vừa loan báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về thương mại. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể của việc ký kết thỏa thuận này vẫn chưa được loan báo. Đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer tuyên bố đó là một thỏa thuận chưa từng có. Cụ thể, mức thuế bổ sung 25% đánh trên 250 tỷ đô la hàng Trung Quốc hiện nay vẫn giữ nguyên. Ngược lại, thuế hải quan 15% trên 120 tỷ đô la hàng hóa khác của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 sẽ được giảm phân nửa, tức là xuống còn 7,5%. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe gửi về bài tường trình.
C'est un accord fantastique pour tout le monde, s'est réjoui Donald Trump sur Twitter. Les Américains.
Đó là một thỏa thuận tuyệt vời cho mọi người. Tổng thống Donald Trump vui vẻ viết trên Twitter, Mỹ sẽ không áp thuế hải quan lên 160 tỷ đô la hàng Trung Quốc vào ngày mai, Chủ nhật như dự kiến, và sẽ giảm phân nửa mức thuế áp đặt hồi tháng 9 lên 120 tỷ đô la đối với các mặt hàng khác cũng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết mua hàng của Mỹ, đặc biệt là nông sản. Ông Trump tuyên bố, tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ mua 50 tỷ đô la nông phẩm, nhưng sẽ còn nhiều hơn nữa vì họ còn mua thêm nhiều công nghệ phẩm. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì tôi tin rằng họ sẽ mua 50 tỷ. Phía Trung Quốc chưa xác nhận tổng trị giá số hàng sẽ mua, nội dung cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố và thời điểm ký kết chưa được loan báo, nhưng văn bản nêu ra vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đại diện thương mại Mỹ bày tỏ sự tin tưởng là thỏa thuận này sẽ được thực hiện thông qua những cải cách về cơ cấu tại Trung Quốc.
Anh Corpe, Washington, RFI.
Do cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ mà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã sụt xuống dưới 6% trong 3 tháng cuối năm và nền kinh tế nước này đang đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn nhất trong lịch sử, như lời cảnh báo mới đây của một quan chức cao cấp Trung Quốc. Theo thông tin viên Simon Leblanc ở Thượng Hải, thì trong khi Tổng thống Mỹ tỏ ra hồi hởi, Bắc Kinh lại có vẻ dè dặt khi thông báo tin này.
Deux salles, deux ambiances. Alors que le président américain Donald Trump célèbre un accord extraordinaire à la une des médias chinois, on a
hai nơi, hai không khí khác nhau. Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump ca tụng thỏa thuận tuyệt vời, thì trang nhất các báo Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình hôm trước tiếp Tổng thống Micronesia. Tin thỏa thuận thương mại bị đẩy vào trang trong. Mỹ phân khích Trung Quốc thận trọng là điều đã trở nên quen thuộc trong các cuộc đàm phán thương mại vẫn còn chưa có hồi kết từ gần 2 năm nay. Lần này, hai bên đã đi đến được một thỏa thuận tối thiểu, trước hết là tập trung vào mẫu số chung nhỏ nhất. Điểm cốt lõi của giai đoạn đầu cho phép ngưng chiến, tránh áp thuế mới và chắc hẳn điều này cho phép yên tâm một chút trong các nhà đầu tư. Giữa lúc cuộc chiến thương mại đang là gánh nặng đối với các nhà đầu tư Trung Quốc cũng như đối với tăng trưởng của nước này, nhưng các vấn đề gai góc nhất vẫn được để lại sau. Sự thận trọng Trung Quốc là ở chỗ không có chuyện quá vui mừng với một thỏa thuận mà có vẻ như không giải quyết được gì nhiều về căn bản, nhất là cùng lúc căng thẳng chính trị giữa hai đối thủ vẫn còn rất lớn, đặc biệt về bộ luật Mỹ trừng phạt các cuộc trấn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông và Tân Cương.
Simon Leplat, Shanghai, RFI.
Cũng về quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc, trong khi về thương mại căng thẳng đang giảm bớt, thì về mặt quân sự, lãnh đạo Lầu Năm Góc lại khẳng định Trung Quốc này đã qua mặt Nga để trở thành ưu tiên hàng đầu đối với Mỹ. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên án Trung Quốc phá hoại luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia nhỏ hơn. Ông tuyên bố ngày nay trật tự dựa trên luật pháp quốc tế mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã dày công xây dựng đang bị thử thách. Trung Quốc thứ nhất và Nga thứ hai này là những ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Bộ trưởng Esper khẳng định Bắc Kinh và Moscow không chỉ xâm phạm chủ quyền các quốc gia nhỏ hơn mà còn tìm cách phá hoại các luật lệ và các chuẩn mực quốc tế. Lãnh đạo Lầu Năm Góc còn cho rằng các nỗ lực trơ trẽn từ trong nguyên văn của Trung Quốc nhằm cưỡng ép các quốc gia nhỏ hơn và xác quyết các yêu sách chủ quyền phi pháp đang đe dọa chủ quyền các nước láng giềng, tác hại đến sự ổn định của các thị trường khu vực và làm gia tăng nguy cơ nghèo đói. Theo ông Esper, Trung Quốc không tuân thủ các chuẩn mực hiện có ở vùng Biển Đông và như vậy đang phá vỡ nguyên trạng của khu vực. Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói thêm là Hoa Kỳ sẽ kiềm chế Trung Quốc bằng cách tăng cường quan hệ với các đồng minh truyền thống. Cũng về tình hình Biển Đông, Ủy ban về giới hạn thềm lục địa hôm qua thông báo là nước này đã nộp hồ sơ xin công nhận thềm lục địa mở rộng theo Điều 76 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển liên quan đến ranh giới thềm lục địa nằm ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở.
Theo Malaysia, đây là bản đệ trình cho phần còn lại của thềm lục địa Malaysia nằm ngoài 200 hải lý ở phía bắc Biển Đông. Malaysia và Việt Nam hồi năm 2009 cũng đã cùng đệ trình về phần thềm lục địa của hai nước ở phía nam Biển Đông. Ủy ban về giới hạn thềm lục địa cho biết, theo thủ tục, sự kiện này sẽ được thông báo cho tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cũng như các nước đã ký kết Công ước về Luật Biển. Yêu cầu của Malaysia sẽ được ghi vào chương trình nghị sự kỳ họp thứ 53 của Ủy ban tại New York trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021. Nhà nghiên cứu Phan Văn Song ở Úc trên Facebook nhận xét phần thềm lục địa mở rộng mà Malaysia xin công nhận chồng lấn với Việt Nam và có thể với Philippines. Như vậy, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể có phản ứng. Tương tự, chuyên gia Craig Pauling của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á viết trên Twitter, việc công nhận thềm lục địa mở rộng có thể gây ra sự chồng chéo.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay vừa thông báo là nước này đã thực hiện một cuộc thử nghiệm mới có tính chất quyết định tại bãi phóng tên lửa Sohae và lúc đàm phán giữa Bình Nhưỡng với Washington về phi hạt nhân hóa vẫn gặp bế tắc. KCNA trích lời một phát ngôn viên của Học viện Khoa học Quốc phòng Quốc gia khẳng định là cuộc thử nghiệm đã được thực hiện thành công và thành công này về nghiên cứu sẽ được áp dụng để cải tiến hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của Bắc Triều Tiên. Thông báo nói trên không đưa ra thêm chi tiết nào khác. Vào đầu tháng này, Bình Nhưỡng cũng loan báo đã thực hiện một cuộc thử nghiệm rất quan trọng tại bãi phóng Sohae. Bất mãn vì sau ba cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump mà các biện pháp trừng phạt vẫn chưa được giảm nhẹ, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tặng cho Hoa Kỳ một món quà Giáng sinh nếu từ đây đến cuối năm, Washington không có nhân nhượng nào trong cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng. Một số nhà phân tích dự đoán là có thể Bắc Triều Tiên ám chỉ đến việc bắn thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa, cho dù điều này bị cấm, chiếu theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong tuần này, Bình Nhưỡng cũng đã chỉ trích việc Washington triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an để bàn việc Bắc Triều Tiên liên tục bắn thử các tên lửa tầm ngắn. Cuộc khẩu chiến giữa hai nước cũng đã tái diễn và tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã gọi Tổng thống Trump là một kẻ lú lẫn, biệt danh mà Bình Nhưỡng vẫn gán cho nguyên thủ quốc gia Mỹ vào lúc mà căng thẳng giữa hai bên lên đến cao độ vào năm 2017. Thông báo về vụ thử nghiệm có tính chất quyết định tại bãi phóng tên lửa Sohae được đưa ra một ngày sau khi đặc phái viên của Mỹ về Bắc Triều Tiên Stephen Biegun đến Seoul mở chuyến viếng thăm trong 3 ngày. Sau khi thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa qua, Thủ tướng Boris Johnson, người đã từng hứa hẹn tiến hành Brexit vào ngày 31 tháng Giêng năm tới, hôm qua đã ra sức kêu gọi đoàn kết trong một nước Anh đang bị chia rẽ trầm trọng về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Từ phủ thủ tướng, ông Boris Johnson tuyên bố, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy lật sang một trang mới và bắt đầu băng lại những vết thương. Ông Johnson muốn hòa giải với những người ủng hộ việc ở lại với châu Âu và những cử tri không bỏ phiếu cho ông, nhấn mạnh rằng sẽ tập trung cho các ưu tiên như y tế, an ninh, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Về quan hệ giữa Anh với Liên hiệp châu Âu, trước mắt không có gì thay đổi trong giai đoạn chuyển tiếp đến cuối năm 2020, nhưng một thời kỳ mới đầy khó khăn sẽ mở ra với việc thương lượng về quan hệ tương lai với châu Âu, đối tác thương mại chính của Anh Quốc. Boris Johnson đặt mục tiêu hoàn tất trước cuối năm 2020, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho là quá tham vọng. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo sẽ có một người cạnh tranh ngay trước cửa nhà, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đó không thể là cạnh tranh bất chính. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn với London một thỏa thuận thương mại mới đại quy mô có thể có lợi hơn rất nhiều so với Liên hiệp châu Âu. Báo chí Pháp hôm nay đã nói lời vĩnh biệt với nước Anh. Xã luận của Libération mang tựa đề Goodbye, từ biệt. Le Figaro gửi lời chào lịch sự Goodbye and good luck. Còn Le Monde nhìn nhận lần này châu Âu đã thực sự mất hẳn Anh quốc.
Còn tại Pháp, vào lúc phong trào đình công trong ngành giao thông công cộng không có dấu hiệu giảm cường độ vào cuối tuần, chính phủ Pháp tỏ quyết tâm tiến hành cải tổ hệ thống hưu trí. Kể từ đầu phong trào đình công biểu tình chống cải tổ, Tổng thống Macron vẫn kín tiếng. Thế nhưng trong một cuộc họp báo hôm qua tại Bruxelles, ông Macron đã bảo vệ một cuộc cải tổ mà theo ông mang tính lịch sử. Về phần Thủ tướng Edouard Philippe, trong một cuộc tranh luận với các giáo viên tối hôm qua gần thành phố Nancy, ông tuyên bố tuyệt đối không hề sợ tiến hành cuộc cải tổ này và cũng không sợ các phản ứng, bất chấp những cuộc đình công và biểu tình. Tuy nhiên, chính phủ vẫn để mở cánh cửa đối thoại. Các công đoàn theo xu hướng cấp tiến như CFDT đã được mời đến phủ thủ tướng để thảo luận vào tuần tới. Trước mắt, hôm qua, Bộ trưởng Giáo dục đã tiếp các công đoàn giáo viên. Giới này đang sợ là với việc cải tổ thiết lập một hệ thống hưu trí phổ quát, tiền hưu của họ sẽ bị cắt giảm. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Giáo dục, các công đoàn giáo viên nhìn nhận đây là một cuộc họp thẳng thắn, nhưng họ yêu cầu chính phủ xác định rõ hơn một số điểm. Trong khi đó, cảnh sát hôm qua đã được Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner xác nhận là họ có thể về hưu sớm hơn do chế độ hưu trí mới sẽ tính đến tính chất nguy hiểm của nghề này. Trong bối cảnh đình công không biết bao giờ mới chấm dứt, Thủ tướng Philippe tối qua đã yêu cầu Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF chuẩn bị một kế hoạch chuyên chở ghi rõ những chuyến xe lửa nào sẽ được duy trì trong những ngày lễ cuối tuần. Về phần Chủ tịch Tổng giám đốc SNCF, ông đã kêu gọi các nhân viên hỏa xa đang đình công chống cải tổ hưu trí hãy tạm ngưng cuộc đình công trong những ngày cuối năm. Nhưng các công đoàn đã ngay lập tức bác bỏ lời kêu gọi của ông, cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay. Chuyển sang Hoa Kỳ, nếu không có gì bất ngờ vào phút chót thì Tổng thống Donald Trump sẽ bị đưa ra luận tội sau cuộc bỏ phiếu lịch sử tại Hạ viện vào tuần tới, do hôm qua Ủy ban Tư pháp đã thông qua hai điều khoản cáo buộc ông.
Hai tháng rưỡi sau khi scandal Ukraine bùng nổ, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã kết luận hai tội danh đối với Tổng thống Trump là lạm dụng quyền lực và cản trở hoạt động của Quốc hội. Cho phe Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ viện, ông Donald Trump sẽ trở thành vị Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội, sau hai ông Andrew Johnson và Bill Clinton. Nhưng cũng như hai người tiền nhiệm, ông Trump sẽ không bị trút phế vì Thượng viện, nơi quyết định việc này, đang cho đảng Cộng hòa kiểm soát. Ông Donald Trump tuyên bố việc bỏ phiếu luận tội là nỗi nhục cho đất nước, nhưng lại là điều tốt cho tôi. Ông nhấn mạnh tỷ lệ được lòng dân của ông đang chạm đến trần. Nếu thủ tục trút phế có thể để lại một vết đen không phai nhạt cho nhiệm kỳ của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump luôn được phe Cộng hòa và cử tri của ông nhiệt tình ủng hộ. Thời điểm và cách thức tiến hành thủ tục trút phế ở Thượng viện hiện vẫn chưa rõ. Các nhà lãnh đạo Cộng hòa muốn càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump có lẽ muốn sử dụng thủ tục này như một diễn đàn chính trị.
Chính quyền Đài Loan trong tuần này đã mở một cuộc điều tra về một loạt công ty du lịch. Những công ty này bị cáo buộc đã giúp cho hàng ngàn công dân Trung Quốc sang Đài Loan một cách bất hợp pháp. Tại Đài Bắc, 10 nghi can đã bị câu lưu để thẩm vấn. Cảnh sát đã lục soát 5 căn hộ. Thông tin viên Adrian Seymour cho biết thêm chi tiết.
L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe dans les médias taïwanais. Une vingtaine d'agences de voyage sont soupçonnées d'avoir aidé environ 5 000.
Thông báo có tác động như một quả bom nhỏ nhỏ trên truyền thông Đài Loan. Khoảng 20 công ty du lịch bị nghi ngờ là đã giúp cho khoảng 5.000 công dân Trung Quốc sang Đài Loan bất hợp pháp kể từ năm 2017. Những công ty này sử dụng các thư mời giả để xin phép nhập cảnh. Theo báo chí Đài Loan, những người khách này phải trả 2.000 đô la, trong số đó có nhiều quan chức Trung Quốc. Mục đích cụ thể của các chuyến đi là không rõ ràng, nhưng việc phát hiện ra một mạng lưới như vậy khiến Đài Loan lo ngại. Hòn đảo tự trị và dân chủ này bị Trung Quốc coi là một tỉnh của mình. Ông Puma Chen, giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Đài Loan, một chuyên gia về chiến lược gây ảnh hưởng cho biết, xin trích, những có nhiều gián điệp Trung Quốc đóng vai doanh nhân để vào Đài Loan nhờ có sự trợ giúp của các công ty du lịch này. Sau đó họ cố gắng tác động vào xã hội Đài Loan. Thế nên các vụ bắt giữ này là quan trọng. Kể từ nay, chúng tôi đã có bằng cớ là có gián điệp qua lại giữa Trung Quốc và Đài Loan. Hết lời dẫn. Tại Đài Loan, Trung Quốc thường xuyên bị tố cáo là muốn can thiệp vào đời sống chính trị của hòn đảo. Tháng trước, một công dân Trung Quốc tị nạn tại Úc khẳng định có nhiều báo chí Đài Loan nhận chỉ thị trực tiếp từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả rằng người này là một tội phạm đang bị truy nã.
Adrien Simor, Taipei RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung. Theo hãng tin AFP hôm nay, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã ra lời cảnh báo đến các công dân nước họ là phải rất thận trọng khi đi đến vùng Đông Bắc Ấn Độ, nơi đang xảy ra các cuộc biểu tình bạo động phản đối luật công dân mới, một đạo luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm thiểu số tôn giáo từ ba quốc gia láng giềng nhập quốc tịch Ấn Độ. Các cuộc biểu tình trong những ngày qua đã khiến hai người chết và khiến căng thẳng tại vùng này lên đến cao độ. Người dân trong vùng lo ngại là với luật mới, người tị nạn Ấn Độ giáo từ nước Bangladesh láng giềng sẽ ồ ạt đổ sang.
Tại Hồng Kông, cảnh sát hôm nay thông báo đã bắt giữ 5 thiếu niên liên quan đến cái chết của một người đàn ông 70 tuổi bị ném gạch vào đầu trong một cuộc biểu tình hồi giữa tháng 11. Ba cậu trai và hai cô gái tuổi từ 15 đến 18 bị bắt hôm qua vì cáo buộc giết người, nổi dậy và đả thương, đang bị tạm giam trong khi chờ đợi kết quả điều tra.
Về khí hậu, sáng hôm nay, các cuộc thương lượng tiếp diễn tại hội nghị lần thứ 25 của Liên Hiệp Quốc về khí hậu tại Madrid mà vẫn chưa thấy có khả năng đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Môi trường Chile, người chủ trì hội nghị, khẳng định: "Chúng tôi đã họp thêm giờ, chúng tôi phải chứng minh với thế giới là chúng tôi làm đúng lời hứa, rằng cơ chế đa phương vẫn vận hành tốt. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, vẫn chưa có sự đồng thuận nào đối với các văn kiện mới được công bố sáng nay, đặc biệt là các chủ đề chính của hội nghị, trong đó có vấn đề giảm khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính."
Tàu phá băng nguyên tử khổng lồ Arctica của Nga, được cho là lớn nhất thế giới, đã quay về cảng St. Petersburg sau chuyến đi thử nghiệm 2 ngày, có nhiệm vụ vận chuyển khí đốt hóa lỏng từ Bắc Cực. Tàu phá băng này có tải trọng đến 14.000 tấn, là biểu tượng cho tham vọng của Moscow ở khu vực địa cực.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần điểm tuần báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách, sau đó là tạp chí góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về tình khúc France Gall và thế hệ trẻ. Còn bây giờ là một điểm các tuần báo của Trọng Nghĩa.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump giễu cợt thiếu nữ Thụy Điển, người vừa được tạp chí Time trao giải nhân vật của năm 2019. Giới trẻ Nhật Bản hưởng ứng cuộc tranh đấu vì khí hậu của cô gái Thụy Điển. Tại Việt Nam, một tù nhân lương tâm phản đối công ty thép Formosa gây ô nhiễm biển đã chết trong tù, gia đình không được phép nhận thi hài. Vụ việc gây phẫn nộ. Truyền hình Đài Loan gia tăng chương trình tiếng bản địa để đẩy lùi tiếng Trung trước thềm cuộc bầu cử vào năm tới. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, tạp chí Mỹ Time trao danh hiệu nhân vật của năm cho thiếu nữ Thụy Điển 16 tuổi, Greta Thunberg, người đã làm dấy lên phong trào bãi khóa biểu tình với hàng triệu người tham gia đòi giới lãnh đạo thế giới hành động khẩn cấp để ngăn chặn đà hâm nóng khí hậu. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ lên tiếng giễu cợt một danh hiệu ngớ ngẩn, rồi lên giọng khuyên răn cô gái nhỏ: "Greta, cần học cách kiềm chế nỗi giận, hãy đi coi một bộ phim hay với bạn bè. Thư giãn đi, Greta."
Cơn giận của Greta ám ảnh Tổng thống Mỹ, truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến cái nhìn dữ dội của cô gái Thụy Điển khi chạm mặt với ông Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối tháng 9 vừa qua.
Trong bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc về khí hậu cuối tháng trước, Greta đã lên án giới lãnh đạo thế giới cướp mất những ước mơ và tuổi thơ của cô bằng những lời lẽ ca ngợi, phép lạ tăng trưởng kinh tế đúng vào lúc nhân loại đang đối mặt với các thảm họa sinh thái. Cô tự nhận mình là một trong những người may mắn, trong khi biết bao người khác đang đau khổ, biết bao người khác đang chết.
Nhân vật của năm được Times bình chọn là một vấn đề nhạy cảm với ông Donald Trump, người từng được Times trao cho danh hiệu này năm 2016 sau khi bất ngờ đắc cử tổng thống. Theo nhiều nhà quan sát, ông Trump cảm thấy bị xúc phạm khi danh hiệu lại được trao cho một cô gái nhỏ đã lên án lập trường chống lại nỗ lực của quốc tế vì khí hậu.
Hành động giễu cợt của Tổng thống Trump với cô gái nhỏ khiến nhiều người buộc phải lên tiếng. Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama, vừa từ Việt Nam trở về, gửi đến Greta lời nhắn: "Xin trích, đừng để bất cứ ai làm lu mờ ánh sáng của em. Giống như những thiếu nữ tôi gặp tại Việt Nam và khắp mọi nơi trên thế giới, em có rất nhiều điều để cống hiến cho mọi người. Đừng để tâm đến những kẻ hoài nghi. Hãy biết rằng hàng triệu người đang hưởng ứng em." Ngôi sao dẫn đường của phong trào khí hậu người Thụy Điển cũng gây phấn khích cả giới trẻ Nhật Bản, vốn cho đến gần đây vẫn thụ động. Phóng sự của thông tin viên Bruno Duval từ Tokyo.
Les lycéens japonais ne vont pas jusqu'à sécher les cours comme Greta Thunberg. Ils seraient immédiatement.
Giới sinh viên trung học Nhật Bản không đến mức bỏ học như Greta Thunberg, bởi họ sẽ ngay lập tức bị nhà trường kỷ luật. Thế nhưng các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi. Tham gia vào các cuộc tập hợp này là những thanh niên lo lắng về tương lai, bất bình về chính sách năng lượng của chính phủ. Một thanh niên cho biết, xin trích, nếu chúng ta không làm gì, trái đất sẽ bị hâm nóng nhanh hơn. Như vậy, trước khi tình hình trở nên quá trễ, tất cả giới trẻ chúng ta phải huy động đông đảo vì đất nước và chính quyền cũng phải hành động. Một người nói thêm, nước Nhật không thể nào tiếp tục án binh bất động như hiện nay. Đây là vấn đề toàn cầu. Đà hâm nóng trái đất hiển nhiên sẽ không thể dừng lại bên ngoài biên giới chúng ta. Một người khác nhấn mạnh, giới trẻ toàn thế giới phải làm theo gương Greta Thunberg. Hiện tại ở Nhật còn chưa đủ đông, nhưng tôi hy vọng phong trào sẽ nhanh chóng thu hút nhiều người. Càng có nhiều thanh niên trên đường phố, phong trào sẽ càng mạnh và có thể gây áp lực buộc chính phủ xét lại chính sách năng lượng. Đối với thanh niên tham gia biểu tình, chỉ có một giải pháp duy nhất, năng lượng tái tạo và không được khởi động lại điện hạt nhân. Công luận Nhật Bản cũng đi theo hướng này. Theo các thăm dò dư luận, đa số phản đối việc khởi động lại các lò phản ứng bị đình chỉ năm 2011.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và thiếu nữ Thụy Điển mà uy tín quốc tế đang gia tăng, dường như đang gây khó khăn cho chính phủ Pháp trong nỗ lực huy động các đóng góp cho khí hậu.
Tổng thống Pháp chỉ trích cả thiếu nữ Thụy Điển lẫn Tổng thống Mỹ. Ông nói, có nhiều người muốn thay đổi, nhưng điều này rất khó bởi vì các nỗ lực vì khí hậu sẽ không bao giờ được coi là đủ đối với Greta và luôn luôn là quá nhiều đối với Donald.
Phát biểu được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra tại Paris hôm thứ Năm vừa qua trong một buổi gặp các nhà nghiên cứu trẻ tham gia vào chương trình khí hậu được chính phủ Pháp tài trợ. Tổng thống Pháp muốn kêu gọi những người có năng lực và thiện chí hãy đi theo hướng thứ ba mà ông gọi là thiết thực và hiệu quả. Đó là nỗ lực để giúp mọi người thay đổi cách ứng xử và hiểu rằng thay đổi là có thể và họ sẽ được hỗ trợ. Pháp cùng các thành viên Liên hiệp châu Âu khác đang nỗ lực để thông qua thỏa ước chuyển sang nền kinh tế xanh với mục tiêu hướng đến xã hội không khí thải vào năm 2050, giảm hơn một nửa khí thải trong vòng 10 năm tới. Nỗ lực của Liên Âu hoàn toàn tương phản với không khí bế tắc tại Thượng đỉnh Khí hậu COP25 về nguyên tắc phải kết thúc tối qua trong bối cảnh gần như không có thêm nỗ lực đáng kể nào được ghi nhận. Cũng trong ngày hôm qua, Greta Thunberg đến Turin, miền đông bắc nước Ý, trước các học sinh trung học tham gia ngày thứ 6 vì khí hậu, cô kêu gọi mọi người sẵn sàng cho một năm hành động, mở đầu cho một thập niên chiến đấu vì khí hậu. Liệu cuộc chiến của Greta và những người đồng hành với cô có góp phần cùng Liên hiệp châu Âu hướng đến một xã hội không khí thải hay không? Về Việt Nam, ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12 năm nay để lại một dấu ấn đặc biệt. Ông Đào Quang Thực, một tù nhân lương tâm bị án tù 14 năm, đã qua đời trong tù sau 2 năm giam giữ, nhưng trại giam không cho phép thân nhân nhận thi hài. Cái chết của ông Thực, 59 tuổi, giáo viên tiểu học về hưu, dấy lên nhiều nghi vấn. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định.
Cái chết của thầy giáo Đào Quang Thực nó gây một cái chấn động khá lớn ở trong và ngoài nước, kể cả những tổ chức quốc tế người ta lập tức lên tiếng liền. Ai cũng biết rằng là thầy giáo Thực là người rất là hiền lành, về hưu, dạy tiểu học thôi. Và bắt đầu khi có cái sự kiện không bao giờ đầu độc biển miền Trung Việt Nam đâu là thả chất độc ra một cách thiếu trách nhiệm, gây tác hại rất là lớn cho đời sống của những người dân ở ven biển, cùng với lại dư luận cả nước là thầy Thực lên tiếng. Chỉ có thế thôi, thế mà bị quy vào cái tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân thì ai cũng đã thấy bất bình rồi. Bây giờ tự nhiên thầy Thực vừa mới ở trong trại giam từ năm 2017 là xảy ra cái chuyện thầy tự tử thì người ta đã bất bình rồi, người ta thấy thế là khó hiểu nghi ngờ rồi, nhưng mà lại thêm cái động tác nữa là trại giam tuyên bố dứt khoát với gia đình không cho mang xác về, phải là chôn cất tại trại giam rồi 3 năm sau gia đình mới nhận di cốt hoặc là cho ra về rồi. Thì cái đó là nó gây rất là bức xúc. Tôi cho rằng cái cách hình sự mà nó quá khắt khe, quá tàn khốc như thế, thiếu chính trị như vậy, phía công an, phía nhà nước chắc là cũng muốn chủ trương để dùng những cái hình phạt quá đáng như thế để mà hăm dọa, để mà đè bẹp ý chí chiến đấu trong nhân dân. Nhưng mà tôi cho rằng cái ý đồ đó nó lại bị phản tác dụng, bởi vì có những biện pháp mà nhà nước đưa ra nó quá đáng, sẽ có nhiều người họ, những người dân ở Việt Nam này ấy, nó nhìn cái nhà nước này như một cái thứ gì nó rất là ghê tởm, họ sẽ có thái độ khác. Tôi nghĩ rằng là những người vượt qua cái nỗi sợ hãi do giận dữ như thế, cho nên là họ sẽ bổ sung cái đội ngũ mà những người mà đấu tranh cho quyền tự do dân chủ, các quyền con người của người dân Việt Nam. Nên theo dõi công luận thì tôi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội để cho chạy sang mà họ sửa sai. Tôi nghĩ là họ không ngoan để họ nên sửa sai được cái hướng là tìm cách đưa thi hài của thầy trả về cho gia đình để người ta làm an táng một cách đúng theo cái truyền thống của gia tộc, mà người ta cũng nói là nghĩa tử nghĩa tận.
Đài Loan sắp bước vào cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện tháng giêng tới. Một trong những điểm đặc biệt đáng chú ý là truyền thông tại hòn đảo này đẩy mạnh sử dụng tiếng địa phương để ngăn chặn ảnh hưởng của tiếng Hoa, bị coi là có lợi cho chính sách đồng hóa của chính quyền Bắc Kinh. Phóng sự của Adrien Simor từ Đài Bắc.
Dans les studios de la télé publique taïwanaise, Jin a le sourire depuis son lancement cet été son nouveau jeu télévisé.
Tại tất cả các phòng thu của đài truyền hình công Đài Loan, Jin đều nở nụ cười tươi. Chương trình trò chơi trên truyền hình hoàn toàn bằng tiếng Đài Loan của anh, kể từ khi khởi sự vào mùa hè năm nay, được hưởng ứng rất mạnh. Tại Đài Loan, ngôn ngữ thống trị vốn là tiếng Hoa. Mục tiêu của Jin hoàn toàn không dễ dàng thành công. Jin cho biết, tiết mục được theo dõi nhiều nhất trên kênh truyền hình công này. Chúng tôi hy vọng là làm như vậy sẽ cho phép bảo vệ được ngôn ngữ Đài Loan. Bảo vệ các tiếng nói bản địa là một trong các ưu tiên của chính phủ Thái Anh Văn, được bầu lên từ năm 2016. Đảng cầm quyền có một lập trường cứng rắn trước các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Nâng cao giá trị của các ngôn ngữ bản địa tại Đài Loan chính là để chống lại chính sách ngôn ngữ duy nhất mà Bắc Kinh muốn áp đặt. Đối diện với ưu thế áp đảo của tiếng Hoa, tiếng nói địa phương đang trở thành mốt trong giới trẻ đòi độc lập. Roger, một tay chống của nhóm nhạc rap Community Service, nhấn mạnh, hát bằng tiếng Đài Loan, điều đó cũng có nghĩa là ủng hộ Đài Loan độc lập với Trung Quốc. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là Đài Loan có bản sắc riêng và Đài Loan cần phải đi theo con đường riêng của mình. Các bài hát nói về lịch sử của Đài Loan, về bản sắc cũng như về hệ thống dân chủ của hòn đảo. Hiện nay, tên chính thức của Đài Loan là Cộng hòa Trung Hoa. Tuy nhiên, các nghệ sĩ ban nhạc bác bỏ tên gọi này. Một nghệ sĩ nói, cần phải rút tên gọi này để thế giới công nhận Đài Loan như một quốc gia thực sự. Tiếng Hoa trên thực tế mới chỉ được nói tại Đài Loan từ năm 1949.
Adrien Simor, Taipei, RFI.
Vừa rồi là phần tạp chí cuối tuần của RFI. Tiếp tục chương trình, trước khi sang phần thứ hai, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ về thương mại. Bắc Triều Tiên lại loan báo thử nghiệm tên lửa. Sau khi thắng cử, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định sẽ tiến hành Brexit và kêu gọi dân Anh đoàn kết. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm tuần báo.
Hai chủ đề chính chia nhau trang bìa các tạp chí ra tuần này: cuộc bầu cử quốc hội tại Anh và phong trào chống cải cách hưu bổng ở Pháp. Riêng đối với độc giả quan tâm đến Việt Nam, có một bài viết đáng chú ý trên tuần báo Anh The Economist mang tựa đề Thẻ Đỏ, nói về một câu lạc bộ bóng đá tại Hà Nội mang một cái tên kỳ lạ nhưng rất chính trị bằng tiếng Anh, No UFC. Đối với phóng viên của The Economist đã đến tận Hà Nội để tìm hiểu về đội bóng này, thì đó là một câu lạc bộ bóng đá Việt Nam đang thách thức Trung Quốc. Mà ngay tên gọi đã được nhà báo Anh cho là một tiếng kêu xuất phát từ trái tim, dùng nguyên văn từ ngữ tiếng Pháp, cri de cœur, một cái tên biểu thị rõ ý muốn bác bỏ yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Về cái tên câu lạc bộ bóng đá No UFC, bài báo đã giải thích rõ rằng chữ U trong tên đội bóng chỉ đường 9 đoạn hình chữ U mà Trung Quốc dùng để yêu sách chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông, ăn vào một khu vực rộng lớn mà luật pháp quốc tế công nhận là thuộc về Việt Nam. Điểm lý thú được The Economist ghi nhận là trong tên gọi của câu lạc bộ đó, chữ tắt FC có thể hiểu theo hai cách. Cách thông thường là Football Club, tức là câu lạc bộ bóng đá. Nhưng cũng có người giải thích một cách nôm na hơn là Fuck China, hiểu là DM Trung Quốc. Đối với phóng viên của The Economist, câu lạc bộ No UFC được thành lập vào năm 2011 để phản đối các hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Do việc các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thường bị trấn áp và nghiêm cấm ở Việt Nam, một nhóm các nhà hoạt động đã nghĩ ra cách để nói lên quan điểm của mình mà không bị bắt giữ. Và thế là No UFC ra đời. Tuy nhiên, Theo The Economist, công an Việt Nam đã không bị lừa lâu. Nhiều trận đấu của câu lạc bộ đã bị đình chỉ. Các nhà quản lý sân bóng được khuyến cáo là không được cho câu lạc bộ này vào chơi bóng. Thậm chí, thành viên câu lạc bộ còn bị đánh đập và bỏ tù. Cho dù vậy, đội No UFC vẫn không nản lòng và tiếp tục chơi bóng mỗi chủ nhật. Việc chính quyền đối xử khắc nghiệt với câu lạc bộ No UFC đáng ngạc nhiên vì câu lạc bộ này được thành lập chỉ để thể hiện tình cảm ủng hộ Việt Nam. Nhưng theo The Economist, có hai lý do giải thích phản ứng đó. Trước hết, câu lạc bộ này có thể là đã quá yêu nước so với khẩu vị của chế độ. Mặc dù chính quyền Việt Nam phản đối các yêu sách và hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng trong thực tế, phản ứng của Việt Nam thường rất nhẹ nhàng. Nhà nghiên cứu Vũ Tường thuộc Đại học Mỹ Oregon cho rằng, trong Đảng Cộng sản cầm quyền, có một phe bảo thủ không muốn xúc phạm đối tác Trung Quốc. Lý do thứ hai là có một mối liên hệ đang phát triển giữa câu lạc bộ No U và các hoạt động dân chủ. Vì thái độ thận trọng của chính quyền trên vấn đề Biển Đông, nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam cho rằng Đảng còn yếu đuối trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Phong trào đình công rầm rộ tại Pháp chống kế hoạch cải tổ hệ thống hưu bổng bùng lên từ ngày 5 tháng 12, dĩ nhiên đã được các tuần báo Pháp thông tin và bình luận rộng rãi, đặc biệt với trang bìa và hồ sơ chính trên hai tờ L'Express và Le Point. Trong lúc L'Express khoe một hồ sơ độc quyền mặt khuất của công cuộc cải tổ, thì Le Point cố tìm cách giải thích sự kiện nước Pháp đã nổi điên như thế nào.
Với những số liệu cụ thể, Le Point không ngần ngại châm biếm. Nước Pháp quả không hổ danh là vô địch thế giới về môn đình công. Dựa trên số liệu trong giai đoạn 2008-2016 đối với Pháp và 2008-2017 đối với các nước khác, Le Point ghi nhận là số ngày đình công bình quân mỗi năm cho mỗi 1.000 người làm công ăn lương ở Pháp lên đến 118 ngày, đứng hạng nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Đây là một con số cao hơn rất nhiều so với các láng giềng của Pháp, như Bỉ chỉ có 88 ngày đình công, Tây Ban Nha 57 ngày, hay Anh Quốc chỉ có 21 ngày, hoặc Đức 16 ngày. Ít đình công nhất là Thụy Sĩ, vỏn vẹn 1 ngày, hay Mỹ chỉ có 5 ngày mà thôi. Bài nhận định chung của Le Point đã tìm cách giải thích lý do vì sao mà nước Pháp lại trở thành điên khùng như vậy, và đã tìm thấy nguyên nhân ở trong một lịch sử hàng thế kỷ đấu tranh đọ sức giữa hai loại chủ quyền nhà nước và chủ quyền nhân dân. Theo Le Point, Pháp đúng là một đất nước có hai nhân cách, giống như tình trạng của nhân vật bác sĩ Jekyll và ông Hyde trong tiểu thuyết của nhà văn Robert Louis Stevenson. Về mặt tươi cười thì Pháp là một nước hiếu khách, lịch sự, phong phú về nghệ thuật và phong cảnh. Nhưng mặt tối khiến người Pháp phải sững sờ lại là tính dễ nổi nóng, dễ rơi vào bạo lực, thái độ bất lực trong việc đối thoại xây dựng.
Tác giả bài báo đã trích dẫn một câu nói của nhà văn Pháp Sylvain Tesson, nổi tiếng về những chuyến du hành vòng quanh thế giới. Theo đó thì, nước Pháp là một thiên đường, có cư dân là những người tin rằng họ đang sống trong địa ngục.
Như để minh họa cho nhận định đó, Le Point đã trích dẫn một loạt số liệu thống kê cho thấy là người Pháp đâu phải là khổ cực gì so với những nước khác. Về thời gian lao động thực thụ chẳng hạn, trong vòng 40 năm gần đây, người Pháp nói chung càng lúc càng làm việc ít đi. Theo số liệu của Viện Thống kê Pháp INSEE, nếu năm 1978, một người Pháp phải làm việc 1.943 tiếng đồng hồ mỗi năm, thì đến năm 2018, họ chỉ còn phải lao động thực thụ trong 1.609 tiếng đồng hồ mà thôi. So sánh với nhiều nước khác, thì người Pháp không hề phải nai lưng làm việc như họ thường nghĩ. Theo số liệu năm 2018 của Liên hiệp châu Âu, thì trong suốt cuộc đời của mình, người Pháp chỉ phải làm việc khoảng 35,4 năm, đứng thứ 19 trong số các nước châu Âu. Trong khi đó, thì người Đức phải làm việc 38,7 năm, người Anh 39,2 năm, người Thụy Sĩ 42,7 năm, và đứng đầu bảng về số năm phải lao động là người Iceland với 46,3 năm. Dù làm việc ít hơn như thế, nhưng người Pháp thì lại thấy là mình rất khổ sở. Trong bảng xếp hạng theo chỉ số hạnh phúc năm 2018 của Liên Hiệp Quốc, thì người Pháp đứng thứ 18, trong lúc Iceland thì được xếp thứ 4, Thụy Sĩ xếp thứ 6, Đức xếp thứ 9 và Anh xếp thứ 10, cho dù những quốc gia đó phải làm việc nhiều hơn.
Cũng chú ý đến phong trào phản đối cải cách hưu bổng đang diễn ra, tạp chí L'Express đã dành tựa trang bìa và một hồ sơ 10 trang để nói về những điều chưa được tiết lộ về sự hình thành của kế hoạch mang tên ông Jean-Paul Deleuze, người đứng tên cho chương trình cải tổ.
Dưới tựa đề câu khách "Hưu bổng, lịch sử bí mật của công cuộc cải cách", L'Express cho rằng lẽ ra đây phải là một kế hoạch cải cách tiêu biểu nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Emmanuel Macron. Thế nhưng, việc chuyển đổi qua một chế độ hưu bổng phổ quát tính theo điểm đã biến thành một cơn địa chấn xã hội, từ ngữ trong nguyên văn.
Chủ đề thời sự thứ hai được các báo chú ý là cuộc bầu cử ở Anh ngày 12 tháng 12. Chiến thắng của Thủ tướng Boris Johnson đã được tuần báo Anh The Economist lên khuôn vào thứ Sáu 13 tháng 12, kịp thời nêu bật ngay trang bìa, trong lúc Courrier International dù cũng dành trang bìa và hồ sơ đặc biệt cho sự kiện này, nhưng vì ra trước ngày bầu cử nên chỉ nêu được những nhận định chung chung.
Đối với tuần báo Anh, kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là một điều khó lường nhất trong nhiều năm gần đây, nhưng rốt cuộc lại là một chiều. Đảng bảo thủ vẻ vang nhất kể từ thời tướng Margaret Thatcher, trong lúc Công đảng Anh bị một thất bại tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Hệ quả trước mắt là lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016, nước Anh rõ ràng là người Liên hiệp châu Âu. Vào cuối tháng giêng tới đây, cho dù tiến trình Brexit như ông Johnson từng hứa hẹn sẽ còn lâu mới hoàn tất được.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện, nói về tình khúc France Gall và thế hệ trẻ.
Kể từ mùa thu năm 2019, một loạt tập nhạc của France Gall đã lần lượt được tái bản. Tính tổng cộng, 4 album sẽ được phát hành trở lại. Trong đó quan trọng nhất vẫn là tuyển tập Ăn khách vào năm 2004. Gần đây, thế hệ ca sĩ trẻ thời nay cũng đã ghi âm lại một số tình khúc của nữ danh ca đã qua đời hồi tháng giêng năm 2018. Tuyển tập bao gồm các ca khúc chọn lọc của France Gall từng lập kỷ lục số bán vào năm 2004. Và cho dù chưa tới ngày giỗ của cô, nhưng tuyển tập này vẫn được tái bản cuối năm 2019. Lần này bộ CD bao gồm thêm nhiều ca khúc do France Gall ghi âm nhưng chưa từng được phổ biến qua băng đĩa. Những bài hát có thể được xem là quý hiếm do chỉ được thu hình qua các chương trình ca nhạc có chuyên đề. Đó là trường hợp của các bài hát từng được Michel Berger, chồng của France Gall, viết cho một vở nhạc kịch vào năm 1974, mang tựa đề là Angelina Dumas. Tuy nhiên, dự án này đã không hoàn thành và mãi tới năm 1979, nhờ vào sự hợp tác giữa Michel Berger với tác giả người Canada Luc Plamondon, thì dự án mới được hoàn chỉnh để rồi trở thành vở ca nhạc kịch cực kỳ ăn khách Starmania. Tác phẩm này năm nay ăn mừng 40 năm ngày khai sinh và cũng trên tuyển tập được tái bản năm 2019, một số ca khúc của France Gall vừa được hòa âm lại. Song song với việc tái bản các tập nhạc của France Gall, gần đây các nhóm nhạc trẻ như Kids United, Les Petites Canailles hay là các ca sĩ mới xuất hiện như Léa Delo hay là Adia Victoria đều có ghi âm lại các ca khúc ăn khách của France Gall. Vào thời, cô đã từng là một trong những thần tượng nhạc trẻ của Pháp những năm 1960 và sau đó nữa cô đã trở thành một danh ca hàng đầu của Pháp nhờ trình bày các ca khúc với lời lẽ chín chắn nghiêm túc của chồng là tác giả Michel Berger. Trong một số những bài hát đã làm nên tên tuổi của France Gall những năm 1960, dĩ nhiên ngoài nhạc phẩm Poupée không tình yêu, Poupée de cire, Poupée de son, từng đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1965, còn có nhạc phẩm Ne sois pas si bête mà tác giả Nguyễn Duy Biên đã từng chuyển sang lời Việt thành Đừng khờ quá thế trước năm 1975. Trong nguyên tác, bài hát này là một ca khúc tiếng Anh mang tựa đề Stand a Little Closer, sau đó đã được tác giả Pierre Delanoë phóng tác sang tiếng Pháp.
Tu es une poupée de cire, une poupée de son. Ton cœur est gravé dans tes chansons, poupée de cire, poupée de son. Es-tu meilleure, es-tu pire qu'une poupée de salon? Tu vois la vie en rose bonbon. Sur poupée de son, tes disques sont un miroir dans lequel chacun peut te voir. Tu es partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seul parfois tu soupires, tu te dis à quoi bon. Sous le soleil de tes cheveux blonds, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Lúc sinh thiền, France Gall nổi tiếng là một nghệ sĩ cầu toàn, nếu không nói là khó tính. Cô hoàn toàn phản đối dự án ghi âm lại các bài hát của cô cũng như của chồng là tác giả Michel Berger. Bằng chứng là vào năm 2013, ca sĩ Jennifer, hiện là một trong những giám khảo của chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp, đã phát hành nguyên một album với toàn là những ca khúc của cặp vợ chồng France Gall, Michel Berger. Kết quả là album này đã bị chỉ trích dữ dội và France Gall đã khiển trách Jennifer đã không nói trước một lời với cô, người đang nắm giữ tác quyền các bài hát. Sự đối đầu va chạm ấy đã khiến cho vấn đề ghi âm lại các bản nhạc của France Gall và Michel Berger càng trở nên nhạy cảm vào lúc mà hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng đều được vinh danh hay được tưởng niệm qua nhiều tập nhạc khác nhau. Nhưng hiện vẫn chưa có một dự án ghi âm tập thể nào xứng đáng với tầm cỡ của cặp vợ chồng nghệ sĩ quá cố. Sau khi France Gall qua đời hồi tháng Giêng năm 2018, việc xin phép gia đình cô để khai thác ca khúc có vẻ đã trở nên dễ dàng hơn và điều đó có thể giải thích vì sao nhiều ca khúc của France Gall bắt đầu được ghi âm lại.
Laisse tomber les filles, tu
cuối năm 2015, đầu năm 2016, tức là 2 năm trước khi vĩnh viễn ra đi, France Gall đã thực hiện được ước mơ mà cô đã ấp ủ trong nhiều năm qua. Đó là dựng nguyên một vở nhạc kịch với toàn là những ca khúc của tác giả Michel Berger. Tuy vở nhạc kịch này đã thành công và thu hút đông đảo khán giả trong hơn 1 năm biểu diễn trên sân khấu, nhưng hầu hết các bản nhạc đều y hệt như cũ, giữ nguyên bản phối gốc có từ những năm 1980. France Gall trong vai trò của người nắm giữ tác quyền đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ di sản của chồng là Michel Berger, với tham vọng nâng tầm vóc của tác giả này lên ngang hàng với bậc đàn anh là Serge Gainsbourg. Sinh thời, France Gall đã hát nhạc của cả 2 tác giả này, và trái tim của cô đã dứt khoát chọn được một con đường. Bởi vì từ năm 1976 trở đi, France Gall đã không hề hát lại những ca khúc những năm 1960 từng đưa tên tuổi của cô lên hàng thần tượng nhạc trẻ.
Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir.
Người Pháp, nước Pháp.
Một bức tường vàng trông loang lổ, trông chéo những quảng cáo khoan cắt bê tông cùng với số điện thoại. Bên tường đối diện là những chiếc mũ bảo hiểm và trang phục của Grab, rồi những chiếc ca thời bao cấp. Thoạt nhìn cứ ngỡ như đang bước vào một quán cà phê ở Hà Nội, nhưng lại nằm ở giữa quận 11 Paris, nhộn nhịp với những nhà hàng, quán bar, cà phê của giới trẻ. Một điểm hẹn mới cho những người còn xa xứ, hàn huyên bên cốc cà phê đậm chất Việt. Như tâm sự của Phạm Loan Kim, một Việt kiều, sinh viên trường Paris Business School.
Không ngờ là nhìn quán nó như là ở Việt Nam, ở Hà Nội luôn ý. Ngồi ngoài vỉa hè các thứ, xong rồi uống cà phê đúng kiểu Việt Nam luôn. Ăn hạt hướng dương, rồi uống cà phê trứng nên rất là giống Việt Nam. Đối với em thì hương vị khá là giống. Có nó hơi khác một tí là tại mình cũng phải làm cho nó hợp với cả khẩu vị của người Pháp, cho nên là nó hơi mạnh hơn một chút và nó cốc bé hơn. Tại bên Pháp người ta uống cà phê toàn là bằng cốc rất là bé, chứ không giống ở Việt Nam mình lâu lâu mình cho thêm nhiều đá, cho thêm nhiều kem. Ngoài ra thì hương vị là rất là giống, tại vì là cà phê của Việt Nam, cho nên là đối với em là nó authentic, nó giống Việt Nam thật.
Câu chuyện về quán vỉa hè cà phê ở số nhà 16 phố Đa Vàn, quận 11 Paris bắt đầu từ một cặp vợ chồng Hoa Việt. Trong suốt 10 năm, chàng trai theo cô gái về thăm gia đình ở Việt Nam. Tống Văn Phú khám phá món cà phê vỉa hè Hà Nội độc và lạ, nên muốn mang chút không khí đó sang Paris, một mảnh đất cũng nổi tiếng về cà phê.
Déjà on a voulu apporter en fait l'expérience qu'on avait là-bas.
Chúng tôi muốn đem lại các trải nghiệm có được ở Hà Nội, có nghĩa là mang lại bầu không khí, sự thân thiện qua việc ngồi ghế đầu. Chúng tôi cũng muốn tái hiện lại những chi tiết nhìn thấy ngoài đường phố, như bức tường màu vàng có vẻ rêu phong kia. Chúng tôi bắt chước và in lên đó những số điện thoại quảng cáo, thông tắc bể phốt giống như ở Hà Nội vậy. Chúng tôi cũng treo những chiếc mũ bảo hiểm của những người giao hàng Grab. Có rất nhiều yếu tố mà nếu như ai đó đã đến Việt Nam thì sẽ thấy ở trong quán.
Mai Phương, cô chủ quán luôn tươi cười niềm nở, cho biết muốn mang và chia sẻ với cộng đồng người Việt tại Paris những kỷ niệm tích góp suốt 20 năm ở Hà Nội.
Từ bé đến lớn là em đã quen với những cái quán cà phê đường phố với những cái chiếc ghế đỏ rất là thấp. Kể cả không có bàn, mình ăn hay là mình uống nước hay như nào cũng chỉ có những cái chiếc ghế đấy thôi. Thì lúc chúng em làm cà phê thì mình muốn làm cho mọi người nhìn thấy, mọi người nhớ đến Việt Nam ngày xưa. Chỉ có những cái chiếc ghế nhỏ như thế. Nói thật là để mang sang đây toàn bộ ghế nhựa thì nó không thể. Tại vì người Tây người ta cũng khác mình. Người ta quá cao to, người ta quá nặng. Để em chỉ mang chỉ được một số ghế nhựa sang. Còn tất cả những cái ghế gỗ ở trong cửa hàng là em đặt ở bên Pháp luôn. Để cho mọi người ngồi có thể thoải mái hơn và ngồi nó chắc chắn hơn.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi.
Nâu đá, rồi đen đá hay sinh tố, khách hàng vẫn có thể tìm thấy trong những nhà hàng Việt. Nhưng một cốc cà phê trứng đậm chất Hà Nội, rồi một cốc cà phê cốt dừa, có lẽ ngon nhất vẫn là ở vỉa hè cà phê, tí tách trong tiếng cắn hạt hướng dương.
Người chú của vợ tôi có một cửa hàng cà phê ở Việt Nam. Chúng tôi được ông dạy nghề trong khoảng 2 tuần lễ. Trong thời gian này, chúng tôi làm việc trong cửa hàng của ông, học đúng những công thức pha chế của ông. Chúng tôi không thay đổi gì hết. Ngay cả vị cà phê, chúng tôi cũng cố giữ nguyên. Có nghĩa là loại cà phê rất mạnh, hòa quyện với sữa đặc. Chúng tôi muốn thực thi triệt để ý tưởng này. Vì vậy chúng tôi cũng làm những món đồ uống đậm chất Việt. Vì thế mọi loại cà phê pha chế theo kiểu Việt Nam đều được pha từ cà phê Việt. Chúng tôi may mắn là có một người bạn là nhà cung cấp cà phê và họ nhập cà phê hạt từ Việt Nam rang xay tại chỗ cho chúng tôi.
Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes romains, la pluie dégringole.
Khác với những quán cà phê vỉa hè Paris có bàn sắt đen, ghế mây, vỉa hè cà phê chỉ có ghế đầu, bàn mây, ngả lưng vào tường, ngắm người qua lại. Điểm khác biệt lại thu hút sự tò mò của người qua đường, Mai Phương giải thích.
Từ lúc bọn em mở cửa hàng thì người Pháp hầu như là đến với bọn em là không hề sốc một tí nào. Mọi người rất là vui vẻ, rất là tò mò. Rất là nhiều khách đã từng đi Việt Nam rồi, đã thử ngồi trên những chiếc ghế thấp như thế ở Việt Nam. Thì mọi người rất là vui là tìm lại được cái cảm giác như ở Việt Nam, như mọi người đã từng trải qua trong kỳ nghỉ ở Việt Nam như thế. Còn những người mới đến, mọi người rất tò mò là vì thật sự ở Paris này nó chưa có chỗ nào là có những cái chiếc ghế thấp như thế. Cũng có nhiều người đi qua đây nghĩ là cửa hàng này là hầu như cho trẻ con, tại vì tất cả những ghế bàn bọn em là quá thấp.
Những buổi chiều tan ca, những ngày cuối tuần, vỉa hè cà phê tấp nập khách qua lại. Hết chỗ, họ sẵn sàng chờ hoặc mua cà phê đứng uống ở bên ngoài. Còn với Loan Kim, sinh viên ở Paris, thì quán trở thành nơi gắn kết tình bạn.
Em là một người sinh đẻ ở bên Pháp, xong dần dần càng lớn em mới càng bắt đầu chơi với người Việt nhiều hơn, rồi dần dần càng nhiều bạn người Việt ở bên Pháp. Cho nên là khi mà bắt đầu mới phát hiện ra quán này thì tụi em rất là thích, tại vì tụi em đều ở nhà rất là bé, rồi bây giờ tự nhiên có một chỗ để mà tụ tập rồi uống cà phê với nhau, nói chuyện rất là vui. Em nghĩ là từ hôm mà tụi em bắt đầu tụ tập ở vỉa hè thì có thể là tụi em gắn kết nhiều hơn, tại vì chơi ở nhà nhau nó cũng khó, không phải là ai cũng rảnh, rồi xong làm xong phải dọn dẹp đúng không? Chứ còn đến đây thì giống như là mình chỉ mỗi đứa mua một cốc nước, một cốc cà phê. Có nhiều bạn của em là đến từ trưa chờ tụi em đến chiều tối đi học đi làm về, cho nên là cũng gắn bó hơn. Vâng.
Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. Hanoï, Hanoï, je t'appartiens. Sur l'eau verte,
tes marionnettes dans une autre vie.
Vỉa hè cà phê cũng trở thành nơi thử nghiệm của một nhóm đam mê về cà phê, nơi đánh thức cảm nhận về hương vị của một số loại cà phê, nơi giải đáp những thắc mắc như tại sao cà phê đắng. Cà phê của Cookshop được pha theo cách cổ bằng bình siphon như những ống nghiệm hoặc trong nhiều loại dụng cụ khác nhau, để cuối cùng những người tham gia tự pha chế một tách cà phê riêng thể hiện đúng tính cách của mình. Ngoài mong muốn trở thành nơi tập trung mang tính chất cộng đồng, vỉa hè cà phê cũng rất chú ý đến vấn đề môi trường. Mai Phương giải thích tiếp.
Từ đầu bọn em mở ra, bọn em đã áp dụng luôn là toàn bộ ống hút của cửa hàng là đều dùng bằng ống hút thủy tinh, và mọi người mang đi là bọn em sẽ dùng ống hút giấy. Tất cả những đồ trong cửa hàng là không dùng đồ nhựa. Bọn em cũng đã biết là mình phải thay đổi toàn bộ cách sống, cách hoạt động là không nên dùng đồ nhựa nữa. Thật ra là em cố gắng áp dụng từ đầu triệt để luôn. Để bây giờ hay về sau đi nữa thì bọn em sẽ không bao giờ dùng đồ nhựa trong cửa hàng.
Một buổi chiều thứ bảy, trời Paris bắt đầu se lạnh, nhưng khách hàng vẫn túc tắc đến. Đa số họ là sinh viên, đi làm thêm về, muốn sưởi ấm cùng ly cà phê nóng và trong hơi ấm giữa những người còn xa nhà.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanaï, Hanaï, si loin de moi. Le velours, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanaï, Hanaï.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ về thương mại. Bắc Triều Tiên lại loan báo thử nghiệm tên lửa. Sau khi thắng cử, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định sẽ tiến hành Brexit và kêu gọi dân Anh đoàn kết. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, sẽ có tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Sau đó chúng tôi phát lại các mục điểm tuần báo của Trọng Nghĩa, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo nói về tình khúc Francian và thế hệ trẻ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris sur la plage du Crotoy en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage derrière. I'm 50s. I'm 50s. Dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie en arrond de plein ciel.